Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 22 tháng 3, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Người dòng tên nói gì về một vị giáo hoàng dòng tên. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại cuộc hồi sinh sau hôn mê nhờ lời cầu nguyện. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Cải sẽ trình bày về một vài định hướng hiện tại cho bí tích sức giàu bệnh nhân. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, lúc 5 giờ rưỡi chiều ngày thứ Năm tuần Thánh, 28 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ trong nhà tù thiếu niên Casen Dan Mapmo ở Roma. Ban sáng hôm đó, Ngài sẽ cử hành thánh lễ làm phép dầu tại đền thờ Thánh Phêrô cùng với các hồng y, giám mục và linh mục. Khi còn làm tổng giám mục giáo phận Buenos Aires, Đức Hồng Y Bergoglio vẫn thường cử hành thánh lễ thứ Năm tuần Thánh trong một nhà tù, hoặc một nhà thương hay một trong trung tâm dành cho người nghèo hoặc những người bị gạt ra bên lề xã hội. Qua việc cử hành thánh lễ tại nhà tù Casen Dan Mapmo, Đức Thánh Cha Francisco muốn tiếp tục thói quen đó trong một khung cảnh đơn sơ. Thánh lễ này nổi bật với sự kiện Chúa Giêsu loan báo giới răn mới, giới răn yêu thương, và Chúa đã rửa chân cho các môn đệ. Văn phòng phụng vụ của Đức Thánh Cha cho biết, các buổi cử hành khác trong tuần thánh tới đây vẫn được tiến hành theo thói quen. Nhà tù thiếu niên Casen Dan Mapmo đã được Đức Thánh Cha Benedict XVI viếng thăm ngày 18 tháng 3 năm 2007 và cử hành thánh lễ trong nhà nguyện cha từ bi tại đây.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco chúc mừng Đức Tổng giám mục Justin Welby, tân giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, nhân dịp nhậm chức Tổng giám mục giáo phận Canterbury hôm qua 21 tháng 3. Trong bức điện, Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn Đức Tổng giám mục Welby đã chúc mừng Ngài nhân dịp đắc cử và Ngài gửi đến Đức Tổng giám mục những lời cầu chúc tốt đẹp nhất. Đức Thánh Cha cũng viết rằng, sứ vụ mục tử là một lời mời gọi tiến bước trong niềm trung thành với tin mừng của Đức Chúa Giêsu Kitô. Xin Đức Tổng giám mục chắc chắn về lời cầu nguyện của tôi nhân dịp Đức Tổng giám mục lãnh nhận các trách nhiệm mới, và tôi cũng xin Đức Tổng giám mục cầu nguyện cho tôi trong lúc tôi đáp lại tiếng gọi mới mà Chúa đã gửi đến cho tôi. Tôi mong được gặp Đức Tổng giám mục trong tương lai gần đây và tiếp tục quan hệ huynh đệ nồng nhiệt mà các vị tiền nhiệm của chúng ta đã được hưởng.
Trước đó ngày 4 tháng 2, Đức Thánh Cha Benedict XVI cũng đã gửi sứ điệp chúc mừng Đức Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, trong đó Ngài viết, Đức Tổng giám mục nhận chức giữa lúc Đức tin Kitô đang bị đặt lại vấn đề tại nhiều nơi trên thế giới Tây Phương. Do những người cho rằng, tôn giáo là chuyện riêng tư, không có gì để đóng góp vào các cuộc thảo luận công cộng. Các thừa tác viên tin mừng ngày nay phải đáp lại nàn điếc nơi nhiều người đối với âm nhạc của Đức tin và sự mệt mỏi của nhiều người không muốn trở thành môn đệ của Chúa. Nhưng sự khao khát của Thiên Chúa dù không được nhìn nhận vẫn đang hiện diện hơn bao giờ hết trong xã hội chúng ta, và trách vụ của người rao giảng như một sứ giả hy vọng là nói về sự thật với tình yêu, chiếu tỏa ánh sáng của Chúa Kitô vào trong tâm tối của đời sống dân chúng. Ước gì công tác tông đồ của Đức Tổng giám mục gặt hái được nhiều thành quả và mở tai mở mắt cho nhiều người đối với sứ điệp ban sự sống của tin mừng. Cũng trong sứ điệp này, Đức Thánh Cha Benedict XVI nói với vị tân giáo chủ Anh giáo rằng, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì mối liên hệ quý mến giữa các tín hữu công giáo và anh giáo được thiết lập vững chắc trong những thập niên gần đây, cũng như các cuộc gặp gỡ giữa các vị tiền nhiệm của chúng ta. Điều rất đáng hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng trên gia sản quan trọng ấy. Sự thất vọng đã gặp phải và những thách đố còn tồn đọng trên hành trình của chúng ta tiến đến sự hiệp thông trọn vẹn là điều ai cũng biết, nhưng cũng có những dấu chỉ của niềm hy vọng. Nhìn nhận rằng sự hiệp nhất của chúng ta nảy sinh như một hồng ân đến từ Thiên Chúa, chúng ta hãy tin thác cho Chúa Thánh Linh. Trong lúc chúng ta tái khẳng định quyết tâm tìm kiếm sự hiệp nhất, chân thành trong đức tin và sự dấn thân sâu xa hơn nữa trong việc làm chứng tái chung và trong sứ mạng.
Luân Đôn, Đức Tân Giáo Chủ Liên Hiệp Anh Giáo Justin Welby mong ước cộng tác với Giáo hội Công giáo trong công cuộc truyền giảng tin mừng cho châu Âu. Trong một bài báo đăng trên Nhật báo Công giáo Pháp La Croix số ra hôm qua 21 tháng 3, Đức Tổng giám mục Welby bày tỏ mong ước hai giáo hội Anh giáo và Công giáo sẽ hợp lực cộng tác trong các lĩnh vực tranh đấu cho công bằng, công lý và hòa bình. Ngài viết, tôi đề nghị chúng ta nên kết hiệp mọi nỗ lực chung trong các hoạt động xã hội, nhất là trong việc bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên, ủng hộ tình liên đới và các nguyên tắc phụ đới, thăng tiến công lý và các hoạt động nhằm hòa giải các cộng đoàn tranh chấp. Đức Tổng giám mục Giáo chủ Anh giáo cũng nhấn mạnh trên sự cần thiết phải tiếp tục các cuộc đối thoại với Giáo hội Công giáo, nhất là trong vấn đề Giáo hội Công giáo nhìn nhận hàng giám mục và mục sư Anh giáo. Đức Tổng giám mục Canterbury tiết lộ rằng Ngài đã cảm thấy tiếc nuối và vô cùng ngưỡng mộ khi nghe tin Đức Thánh Cha Biển Đức 16 từ chức. Với Đức Thánh Cha Francisco, Ngài hy vọng sẽ tìm được một người đồng hành trên đường cầu nguyện. Về nhiệm vụ mới, Đức Tổng giám mục Welby khẳng định rằng Ngài không phải là một giáo hoàng của Anh giáo. Chức vụ của Ngài không có quyền hành buộc các giám mục Anh giáo phải tuân hành điều này hay điều nọ, nhưng chỉ có ảnh hưởng tinh thần mà thôi. Đức Tổng giám mục Canterbury cũng đề cập đến nhiều vấn đề nội bộ Anh giáo, chẳng hạn như vấn đề căng thẳng giữa khuynh hướng bảo thủ và tự do, vấn đề truyền chúc giám mục cho phụ nữ, vấn đề đồng tính luyến ái, vân vân. Một trong những vấn đề đang làm Giáo hội Anh giáo bận tâm nhất là sự kiện số tín hữu hành đạo giảm sút mạnh. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục nói rằng Giáo hội Anh giáo sẽ không biến mất và tại một vài giáo xứ, số tín hữu gia tăng. Trong thời đại khủng hoảng ngày nay, Giáo hội là cơ cấu duy nhất hiện diện khắp nơi trên toàn thế giới và có khả năng cống hiến sự vĩnh hằng và sự hy vọng cho con người. Liên hiệp Anh giáo trên thế giới có hơn 70 triệu tín hữu thuộc 37 giáo tỉnh tự trị, và Đức Tổng giám mục Welby là vị giáo chủ danh dự trong giáo hội này.
Roma, cha bề trên cả dòng tên Adolfo Nicolás, cho biết sẵn sàng dành mọi nguồn lực của dòng để trợ giúp Đức Thánh Giáo Hoàng Francisco. Trong thông cáo công bố ngày 20 tháng 3 vừa qua, cha Adolfo Nicolás cho biết, đã được Đức Thánh Cha Đích Thân mời đến gặp vào lúc 5 giờ rưỡi chiều tại nhà trọ Thánh Matta trong nội thành Vatican. Đức Thánh Cha đã đón cha tại cửa nhà và cuộc gặp gỡ diễn ra rất thân mật. Cha viết, tôi đã cống hiến Ngài tất cả nguồn lực mà dòng tên có được, xét vì trong vị thế mới, Ngài đang cần tới lời cố vấn, ý tưởng, nhân sự, vân vân. Đức Giáo Hoàng đã cảm ơn và khi tôi mời Ngài đến thăm trụ sở trung ương của dòng tên và dùng bữa với chúng tôi, Ngài trả lời sẽ vui lòng thực hiện. Và có một sự hiệp thông tròn vẹn trong ý hướng về nhiều đề tài được thảo luận, và chúng tôi xác tín rằng chúng tôi sẽ làm việc rất tốt với nhau để phục vụ giáo hội nhân danh tin mừng. Và cha bề trên nói thêm rằng cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu khí thanh thản, vui tươi và cảm thông lẫn nhau về quá khứ, hiện tại và tương lai. Tôi rời nhà trọ Thánh Matta với xác tín là thật bỏ công khi cộng tác hoàn toàn với Ngài trong vườn nho của Chúa. Sau cùng, Ngài đã giúp tôi mặc áo khoác và tháp tùng tôi đến thành cửa nhà. Dòng tên là dòng nam đông nhất trong giáo hội. Theo niên giám năm 2012, dòng có 17.900 tu sĩ hoạt động tại 1.755 nhà trên thế giới. Mặt khác, tại nhà trọ Thánh Matta, Đức Thánh Cha Francisco đã khước từ căn hộ giáo hoàng dành cho Ngài và tiếp tục ở trong căn hộ nhỏ số 207 Ngài nhận được trong cuộc bốc thăm khi bắt đầu mật nghị hồng y bầu giáo hoàng. Căn hộ giáo hoàng số 201 rộng lớn và tiện nghi hơn, có một phòng làm việc riêng, phòng khách và phòng ngủ, trong khi căn hộ của các hồng y khác không có phòng khách. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha đồng ý cho thiết lập một văn phòng thư ký tạm thời trước căn hộ của Ngài, để giúp xếp lại các giấy tờ, thư từ và tài liệu.
Jerusalem, các giám mục công giáo tại Thánh Địa kêu gọi Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ ủng hộ quyền lợi của người Palestine. Trong một thông cáo công bố ngày 19 tháng 3 là ngày đầu tiên Tổng thống Hoa Kỳ viếng thăm Israel, Ủy ban Công lý và Hòa bình của các giám mục công giáo Thánh Địa viết, dân tộc Palestine đã phải sống từ 46 năm nay dưới ách đô hộ quân sự của người Israel. những tín hữu Kitô Palestine cũng chịu chung số phận với dân tộc của mình. Ủy ban kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ phản ứng chống lại những vi phạm pháp quyền quốc tế của nhà chức trách Israel, chẳng hạn như mở rộng các khu định cư của người Israel trên lãnh thổ Palestine, giới hạn việc ra vào các nơi thánh của tín hữu Kitô và Hồi giáo, trút hữu đất đai của người Palestine để xây tường ngăn cách hay xây cất nơi cư trú mới. Ủy ban cũng chỉ trích những âm mưu ngầm nhằm kỳ thị người Palestine, chẳng hạn như ngăn chặn hay kéo dài vô tận những tiến trình đoàn tụ gia đình của người Palestine, hay là những khó khăn chướng ngại trong việc thuê nhà hoặc xin việc làm, vân vân. Thông cáo của Ủy ban Công lý và Hòa bình của các giám mục Công giáo Thánh địa cũng đề cập đến tình trạng xuất huyết Kitô hữu tại đây. Các vị viết, các Kitô hữu tại Thánh địa đã từng giữ một vai trò rất quan trọng trong các lĩnh vực giáo dục và săn sóc sức khỏe trong vùng. Nếu các cộng đoàn Kitô biến mất khỏi vùng này, thì hậu quả sẽ rất tai hại, đặc biệt trong hoàn cảnh khuynh hướng quá khích tăng vọt giữa cả hai bên hiện nay. Vì thế, các giám mục Công giáo kêu gọi Tổng thống Obama giúp đỡ làm sao để Israel tôn trọng công pháp quốc tế và chấm dứt các chính sách bất hợp pháp nhắm vào dân tộc Palestine tại Thánh địa. Và đây, theo các giám mục Công giáo, là cách thức tốt đẹp nhất giúp bảo tồn sự hiện diện của Kitô hữu tại vùng đất thánh này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, Hồng Ân và Mai Anh kính mời quý vị nghe bài viết tựa đề Người chồng tên nói gì về một vị giáo hoàng chồng tên. Kính thưa quý vị thính giả, sau khi Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 từ nhiệm ngày 28 tháng 2 vừa qua, giáo hội công giáo trên toàn thế giới mong đợi một vị tân giáo hoàng để gánh vác sứ mạng Phêrô trong một giai đoạn khó khăn này. Ngày 12 tháng 3, mật nghị bầu giáo hoàng đã được diễn ra trong bầu khí cầu nguyện và trong niềm hy vọng của toàn thế giới. Và chỉ sau hơn một ngày, sau năm vòng phiếu, giáo hội công giáo vui mừng vì đã có một vị giáo hoàng mới. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên đến từ tân thế giới và lại vị giáo hoàng đầu tiên xuất phát từ dòng tên. Đứng trước sự kiện lịch sử này, đã có nhiều phản ứng khác nhau đến từ các linh mục của dòng tên. Hôm nay, chúng tôi xin tường thuật hầu quý vị những phản ứng đầu tiên của người dòng tên về Đức Tân Thánh Cha.
Nói đến dòng tên, trước hết chúng ta nghĩ đến cha bề trên cả của dòng, cha Adolfo Nicolas. Một ngày sau khi Đức Thánh Cha Francisco được bầu, cha bề trên cả đã gửi thư cho toàn dòng về biến cố này. Ngài nói, tất cả chúng ta, những anh em Giêsu hữu, sẽ đồng hành với Ngài bằng lời cầu nguyện. Chúng ta cũng cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã quảng đại đón nhận trách nhiệm hướng dẫn giáo hội trong thời điểm khó khăn này. Và khi nhắc lại lời khấn thứ tư trong hiến pháp dòng tên, cha bề trên cả nói rằng, toàn thể dòng tên luôn ước ao làm mới lại tính ứng trực của chúng ta, để được Ngài sai vào vườn nho của Chúa, thể theo tinh thần của lời khấn vâng phục đặc biệt, vốn hiệp nhất chúng ta trong một cách riêng với Đức Thánh Cha. Người dòng tên đầu tiên lên tiếng công khai là cha Lombardi, giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh. Trong cuộc họp báo liền sau khi có tân giáo hoàng, Ngài bày tỏ thái độ ngạc nhiên, Ngài nói, một cách cá nhân, tôi có một chút sốc khi biết tin có một giáo hoàng dòng tên. Các tu sĩ dòng tên nghĩ rằng họ là những tôi tớ, chứ không nghĩ đến quyền bính trong giáo hội. Cha Lombardi nói thêm rằng, những tu sĩ dòng tên tìm kiếm để trở thành những người phục vụ giáo hội, phục vụ với một sự đơn giản tuyệt vời trong tinh thần phổ quát lớn lao như mọi người đã thấy. Thánh Ignatio đã huấn luyện chúng tôi có một cái nhìn luôn luôn rộng lớn toàn cầu nhằm phục vụ đức tin, thăng tiến công bằng như một quà tặng lớn nhất mà chúng tôi làm cho thế giới đương đại. Dầu vậy, theo cha Lombardi, cuộc chọn lựa này là hoa trái của Chúa Thánh Thần, vì các hồng y đã đặt trọng tâm vào việc phục vụ và đặt ra bên ngoài những sự hợp lý của quyền lực. Cha Lombardi nói, đó là một cuộc bầu chọn tuyệt đối từ chối quyền lực, hoàn toàn nhắm đến phục vụ giáo hội. Với tôi, cuộc bầu chọn này xem ra là một sự đáp lại tuyệt vời với thế giới, nơi đó rất nhiều người đã thấy hoặc là đã suy nghĩ việc phải trình bày hoàn cảnh hiện nay của giáo hội trong những tháng vừa qua. Cũng như nhiều Jesu hữu khác, tại Philippines, cha Jose Quilong, viện trưởng Viện Nghiên cứu Loyola nói, chúng tôi luôn ý thức điều này là một Jesu hữu không bao giờ làm giáo hoàng. Đây là lần đầu tiên và quả là đáng ngạc nhiên khi các hồng y lại bầu một Giê-xu hữu. Cha giải thích rằng, một phần trong huấn luyện và linh đạo của chúng tôi là tránh nghĩ đến một địa vị cao trong giáo hội như là giám mục, phương chi là trở thành giáo hoàng. Cha Alejo, phụ tá về phát triển xã hội giải thích thêm, một trong các lời khấn của chúng tôi là vâng lời Đức Giáo Hoàng. Do đó, nếu Đức Giáo Hoàng viết cho một linh mục dòng tên và nói với bề trên của linh mục đó rằng, tôi muốn cha này làm giám mục, thì anh có thể làm gì ngoài việc phải vâng lời? Đó là một cách thức phục vụ. Và trường hợp Đức Giáo Hoàng này có chút tương tự. Hơn nữa, điều đó cũng có nghĩa rằng chỉ có Chúa mới là tuyệt đối. Những điều khác chỉ hữu ích khi giúp anh phục vụ Thiên Chúa để vinh danh Thiên Chúa hơn. Cha James Martin, biên tập về văn hóa cho tạp chí American, nói rằng Thánh Ignatius sẽ hạnh phúc khi một người con của Ngài được chọn làm giáo hoàng. Giải thích về điều này, Ngài nói, mặc dù dòng tên đảm trách rất nhiều sứ mạng, nhưng mục tiêu chính của các Giê-xu hữu là giúp đỡ các linh hồn. Điều đó có nghĩa là mỗi sứ vụ mà chúng tôi đảm nhận rất linh hoạt và chúng tùy thuộc vào nhu cầu của xã hội. Và vì thế, với tư cách là giáo hoàng, Đức Hồng Y Bergoglio sẽ giúp đỡ được nhiều linh hồn. Vì thế, tôi nghĩ Thánh Ignatius sẽ rất hạnh phúc vì điều này.
Một trong những câu hỏi được đặt ra là, liệu Đức Giáo Hoàng là dòng tên, liệu Ngài có những ưu tiên nào đó cho dòng hay không? Về điều này, cha Quilong chia sẻ rằng, linh đạo dòng tên bắt nguồn từ linh thao, trong đó có một phần nói về những quy tắc cùng cảm nghĩ với giáo hội. Đây là trung tâm căn tính của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi có một giáo hoàng chồng tên, chúng tôi không muốn được đối xử một cách đặc biệt, chúng tôi không muốn có ảnh hưởng. Sứ mạng trên hết là phục vụ giáo hội. Đồng quan điểm với cha Quilong, cha Jose Magadia, giám tỉnh Philippines, dầu vui mừng vì sự chọn lựa này, nhưng Ngài nhấn mạnh rằng, dòng của Ngài không nên được xem là tâm điểm, cha nói. Đức Thánh Cha Francisco đến từ dòng tên và chia sẻ với chúng tôi linh đạo y nhã, đó là một món quà đặc biệt, nhưng nó vẫn là thứ yếu so với sự dấn thân sâu xa của chính Ngài với Thiên Chúa, và là một con người tuần tùy của giáo hội Đức Kitô. Còn cha Milesihan, giám tỉnh dòng tên tại Anh nói rằng, mặc dù chúng tôi rất hạnh phúc vì có Đức Thánh Cha xuất phát từ dòng tên, nhưng điều chúng tôi quan tâm nhiều hơn là sứ mạng của giáo hội phổ quát. Và chúng tôi sẽ cầu nguyện để Ngài được ơn khôn ngoan và can đảm khi Ngài khởi sự hành tình đức tin này. Về việc một tu sĩ dòng tên chọn tước hiệu là Francisco, cha Lombardi nói rằng, việc chọn tước hiệu Francisco, một chứng nhân lớn của tin mừng khiến tôi rất thích. Người ta có thể thấy linh đạo của vị tu sĩ này muốn sống những giá trị phúc âm, chia sẻ với những người khác một cách rất tự nhiên. Một điểm quan trọng là việc chọn tước hiệu Francisco, Ngài không chọn Ignacio, nhưng chọn Francisco. Điều này muốn nói rằng, chúng ta hiện diện để phục vụ giáo hội, đón nhận quà tặng, mọi ân ban của Chúa để kiến tạo giáo hội và để loan báo tin mừng. Còn cha giám tỉnh Argentina và Uruguay, nơi xuất thân của Đức Thánh Cha Francisco, nói rằng đó là một chọn lựa mang tính phổ quát. Ngài chia sẻ rằng, với dòng tên, một người con của dòng và con của Thánh Y Nhã được bầu làm giáo hoàng, nhưng với tên gọi là Francisco, điều này vượt qua mọi biên giới của các dòng tu, và Ngài muốn là người phổ quát của tất cả giáo hội. Ngài đi với người nghèo và tự đặt mình là người nghèo. Ngài được huấn luyện rất tốt trong tư cách là Giê-xu hữu, và đồng thời đơn sơ và giản dị trong cách điều hành. Đức Thánh Cha Francisco được biết đến như là một người đơn sơ và hết sức quan tâm đến người nghèo. Liên quan đến sự nghèo khó của Đức Thánh Cha Francisco, phóng viên đã hỏi cha James Martin, biên tập về văn hóa cho tạp chí American, về lời khấn nghèo khó của dòng tên. Cha giải thích: Thánh Y Nhã nói phải yêu mến đức khó nghèo như yêu mẹ mình. Chúng tôi được khuyến khích sống đơn giản bao nhiêu có thể. Nói chung chẳng có gì là của riêng, nhưng tất cả những gì mình có là cho cộng đoàn và nhận tất cả từ cộng đoàn, như là một sự bắt chước chính Đức Kitô. Làm việc với người nghèo và sống với người nghèo, chúng tôi trở nên nghèo để được tự do khỏi mọi ước muốn sở hữu. Cha nhận định thêm rằng, như thế rõ ràng là sự huấn luyện của lãnh đạo dòng tên đã ảnh hưởng rất mạnh trên ngài.
Và cuối cùng, khi giáo hội có một vị giáo hoàng mới, toàn thể giáo hội đang hướng nhìn về ngài trong niềm vui và hy vọng. Giáo hội và thế giới hy vọng vị tân giáo hoàng sẽ đem lại bộ mặt tươi mới cho giáo hội. Vậy đâu là đường hướng hoạt động của vị giáo hoàng thứ 266 của giáo hội? Chia sẻ về điều này, cha Michael Kelly nói rằng, sứ mạng của tân giáo hoàng rất rõ ràng, đó là cải cách việc điều hành giáo hội từ gốc đến ngọn. Thứ đến là lắng nghe tiếng nói và tình trạng của các giáo hội địa phương, và cuối cùng là lắng nghe các vấn đề và quan tâm đến mọi Kitô hữu. Cũng về vấn đề này, cha Thomas Vũ Quang Trung, nguyên giám tỉnh dòng tên Việt Nam nói rằng, rất khó dự đoán vì ngài có phong cách không giống các vị giáo hoàng trước. Có thể thấy điều đó từ những câu chuyện nho nhỏ như là, trên đường về từ đền thờ Đức Bà Cả, ngài nói tài xế dừng xe ở nhà trọ cũ, rồi ngài vào tự tay xếp vali và tự trả hóa đơn phòng trọ. Ngài làm công việc bình thường như mọi người, không có nét gì đặc trưng của một vị lãnh đạo. Điều đó cho thấy phong cách làm giáo hoàng của ngài rất khác, nên thật khó đoán được những gì ngài sẽ làm. Nhưng chắc chắn rằng, như là một người dòng tên, ngài sẽ thấy Chúa đang hoạt động trong vũ trụ này qua nhiều dấu chỉ, hoàn cảnh hiện tại, và nhận ra tiếng mời gọi của Chúa trong tinh thần lắng nghe, đối thoại và mở ra với những điều rất mới, và có thể có những đột phá trong đường hướng mục vụ, đặc biệt sẽ quan tâm nhiều đến những người ít có tiếng nói trong giáo hội và trong xã hội.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Người dòng tên nói gì về một vị giáo hoàng dòng tên. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại cuộc hồi sinh sau hôn mê nhờ lời cầu nguyện.
Chúa Nhật 22 tháng 8 năm 2010, trong một hội trường đầy chật người tham dự Đại hội các dân tộc ở Rimini, Trung Bắc Italia, đã có buổi giới thiệu một cuốn sách do ông Antonio Socci viết về cuộc hồi sinh của người con gái yêu quý, cô Caterina. Người giới thiệu là chính bà Alessandra, vợ ông và là mẹ của Caterina. Cuốn sách mang tựa đề Caterina, nhật ký của một người cha trong cơn bão tố, được viết ra để cảm tạ những người cộng tác vào chiến dịch cầu nguyện cho sự sống của người con gái đầu lòng của ông là Caterina. Khi ấy, Caterina là một sinh viên 24 tuổi, xinh đẹp, tràn đầy sức sống. Cô đang chuẩn bị trình luận án cử nhân trong vòng 12 ngày sắp tới. Caterina vui sướng hạnh phúc vì có người yêu và tương lai màu hồng trải dài trước mặt. Thế mà chỉ trong một khoảnh khắc, trái tim cô gái trẻ đẹp ngừng đập, cô ngã gục xuống đi vào hôn mê. Nhờ sự cấp cứu của bạn bè và các bác sĩ, mạng sống của Caterina được bảo toàn lúc ấy, nhưng cô gái chìm sâu trong hôn mê bất động. Hai ông bà Antonio và Alessandra như cuồng điên trước thảm kịch đổ xuống trên người con gái đầu lòng yêu quý. Ngay khi tai ương xảy ra, ông Antonio vốn là một nhà báo và một văn sĩ, đã thay phiên với vợ túc trực bên cạnh con gái và dâng lời cầu nguyện liêng lỉ. Trong dòng nước mắt không ngừng tuôn chảy, ông lên mạng kêu gọi mọi người thân quen xa gần cùng ông khẩn cầu Thiên Chúa giữ mạng sống lại cho con. Hôm ấy là ngày 12 tháng 9 năm 2009. Một hiện tượng lạ thường bắt đầu xảy ra sau khi lời kêu gọi của ông Antonio được tung ra trên mạng Internet. Hàng ngàn người cảm động trước thảm kịch của gia đình Sochi, hết lòng ủng hộ lời kêu gọi này. Có người tự dâng hiến chính mình để cầu cho mạng sống của Caterina. Có người lúc đầu tham gia chiến dịch cầu nguyện vì tỉnh Liên Đới, nhưng rồi đã tìm lại được đức tin và hòa giải trở về với giáo hội. Người thì được thức tỉnh thoát khỏi sự hời hợt của một đức tin giả hình. Người thì bắt đầu đọc kinh Mân Côi vì Liên Đới và rồi không rời xa tràng chuỗi nữa. Họ bắt đầu suy gẫm, đọc kinh hàng ngày, thực thi bác ái, xin được giải tội và trở về trong lòng giáo hội. Stefano, vị hôn phu, và Julia, cô bạn gái thân thiết của Caterina, túc trực tại nhà thương cho biết rằng hàng ngày có đến trên 200 người họp thành chuỗi cầu nguyện và nhiều người ngủ lại nhà thương để ở gần Caterina. Đau khổ của người thiếu nữ trẻ tuổi đã làm nhiều người xúc động và đã thức tỉnh lòng tin của họ. Trong lời tựa cuốn sách Caterina, nhật ký của một người cha trong cơn bão tố, ông Antonio viết, một cuộc biểu dương đức tin và tình yêu thương. Trong số những người tham gia ấy, có biết bao nhiêu người tự xưng là vô thần hay không có lòng tin, thế mà hoàn cảnh của Caterina đã làm cho họ mềm lòng để rồi tái khám phá ra ý nghĩa và giá trị của kinh nguyện, tìm lại được đức tin đã mất hay đã bị gạt ra ngoài. Trong khi đó, Caterina cũng được hồi sinh với một vài dấu hiệu nhỏ nhoi. Trái tim cô đã tự đập và cô tự thở được, không cần nhờ máy trợ giúp nữa. Vào tháng Giêng năm 2010, khi bà Alessandra ngồi cạnh giường bệnh, đọc cho con gái yêu nghe một đoạn khá hài hước trong cuốn sách tựa đề Chàng trẻ tuổi Holden của tác giả Salinger, Caterina bỗng chợt bật lên tràng cười vang. Tiếng cười trong trẻo tươi vui, đúng là tiếng cười cố hữu của cô gái trẻ. Từ đó, sức khỏe của Caterina tiếp tục hồi phục. Dĩ nhiên, cô gái phải chập chững đi lại từ đầu, nhưng ai ai cũng phải ngạc nhiên trước sự an bình nội tâm của Caterina. Các bác sĩ thán phục sự hồi phục này, họ bảo gần như là một phép lạ vậy. Caterina hiểu hết những gì xảy ra chung quanh cô và một cách nào đó thông truyền tư tưởng cho người thân quen. Điều lạ lùng nhất là sự an hòa nội tâm của nàng. Bà giáo Mariella Carlotti, một người bạn thân của gia đình Sochi, khẳng định rằng bà chưa bao giờ thấy Caterina thanh thản và vui vẻ như vậy cả. Trong cuốn sách nói trên, ông Antonio có ghi nhận nhiều trường hợp hoán cải trở về với giáo hội mẹ nhờ đau khổ của Caterina. Chẳng hạn như trường hợp của bà Elena Ugolini, hiệu trưởng trường trung học cấp 2 Manpighi ở Bologna, là thành phố mà Caterina đã được chuyển đến để tiếp tục công cuộc điều trị. Bà nói trường hợp của Caterina đã biến đổi hẳn quan hệ của bà với đức tin và làm cho bà hiểu rõ mầu nhiệm của con cái trong đời sống con người. Bà đã làm quen rồi trở thành bạn thân của gia đình Sochi khi toàn gia đình này chuyển về sinh sống ở Bologna để tiện việc săn sóc cho Caterina.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Một vài định hướng hiện tại cho bí tích sức giàu bệnh nhân.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi thành lập giáo hội, Chúa Kitô đã nghĩ tới tất cả các phương thế giúp Kitô hữu sống cuộc sống đức tin, đức cậy và đức mến của mình một cách hữu hiệu trong khung cảnh của giáo hội là thân mình mầu nhiệm của người. Đó là các bí tích, tức là các lễ nghi qua dấu chỉ bề ngoài ban tràn đầy ơn thánh bên trong, giúp tín hữu sống tràn đầy sung mãn cuộc sống Kitô. Thực tại là chi thể của giáo hội, thân mình mầu nhiệm có Chúa Kitô là đầu, khiến cho mọi sinh hoạt của tín hữu đều có chiều kích cộng đoàn. Vì thế định hướng đầu tiên giúp các Kitô hữu cử hành các bí tích một cách đúng đắn hơn, đó là phải nhấn mạnh trên triều kích cộng đoàn và ý thức về triều kích ấy. Các hành động phụng vụ không phải là các hành động riêng tư, mà là các cử hành của giáo hội, là bí tích của sự hiệp nhất. Phù hợp với giáo huấn này của hiến chế về phụng vụ thánh, tài liệu mới về việc sức dầu cho các bệnh nhân nhấn mạnh rằng việc sức dầu cho bệnh nhân không chỉ liên quan tới người đau yếu và vị linh mục ban bí tích sức dầu mà thôi, nhưng liên quan tới toàn thể giáo hội. Việc nêu bật này chống lại tiến trình tư nhân hóa bí tích, biến bí tích trở thành chuyện riêng tư, không lôi kéo sự chú ý của cộng đoàn, và thường khi không tránh được cảnh cử hành hấp tấp vội vã. Thế rồi môi trường văn hóa đòi hỏi rằng bí tích phải được ban hầu như một cách lén lút. Lý do là vì đa số con người ngày nay không còn có khả năng tháp nhập vào trong quan niệm cuộc sống, bệnh tật, tuổi già, nỗi khổ đau và cái chết, và thanh thản chấp nhận các sự thật ấy nữa. Con người ngày nay sợ hãi các sự thật này đến độ coi chúng như là các cấm kỵ, không được phép đề cập đến. Tâm thức sợ hãi này cộng thêm với sự hiểu sai mục đích của bí tích sức dầu bệnh nhân, khiến cho người ta có các cung cách hành xử vô lý, không hiểu được. Việc mời linh mục tới ban bí tích sức dầu được làm cách kín đáo, hầu như là lén lút tới độ cả bệnh nhân cũng không nhận ra. Hay người ta lần lữa đợi cho tới khi bệnh nhân hầu như bị hôn mê mới mời linh mục tới ban bí tích sức dầu. Cũng từ đó, việc linh mục ban bí tích sức dầu có nghĩa là bệnh nhân sắp chết. Thế rồi người ta cũng coi một số bệnh là điều cấm kỵ, chẳng hạn như bệnh ung thư. Bình thường họ có thể nói về mọi thứ bệnh, nhưng lại rất dè dặt đối với bệnh ung thư, và khi có bệnh thì tìm cách giấu giếm. Làm như thể ung thư là một cái gì khủng khiếp lắm, chứ không phải là một bệnh như bất cứ bệnh nào khác. Thật ra vì ung thư là một trong các thứ bệnh khiến cho nhiều người chết nhất trên thế giới, và cho tới nay, y khoa chưa chiến thắng được nó. Nên khi bị bệnh, người ta coi như bị kết án tử hình và sợ hãi không dám nhắc đến nó. Nhưng đó là một thái độ vô lý và sai lầm. Tuy nhiên, sự cô đơn của người bệnh bị bẻ gãy ngay khi chúng ta nhớ tới cung cách của Chúa Giêsu đối với người bệnh. Thật thế, Chúa Giêsu rất yêu thương các bệnh nhân. Trong hơn 3 năm rao giảng tin mừng, Ngài đã không ngừng chữa lành tật bệnh cho các người yếu đau, viếng thăm an ủi và củng cố họ. Chúa Giêsu tham dự vào các khổ đau của họ và tự đồng hóa với họ. Là đấng đã chấp nhận mọi hệ lụy của thân phận làm người, ngoại trừ tội lỗi, Chúa Giêsu đã sống mọi kinh nghiệm khổ đau, kể cả cái chết. Vì thế Ngài mời gọi mọi người như sau: hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ bổ sức cho. Và trong ngày phán xét sau hết, Chúa Giêsu sẽ nói với những người đã biết thực thi tin mừng yêu thương như sau: nào những kẻ được cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc đã dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thời tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng, ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho những anh em bé nhỏ nhất của ta đây là làm cho chính ta vậy. Khởi hành từ nhận xét Kitô học này, tài liệu liên quan tới việc mục vụ sức dầu cho các bệnh nhân trình bày lập trường của giáo hội bằng cách nhấn mạnh 2 khía cạnh bổ túc cho nhau. Thứ nhất, người bệnh như là chi thể của giáo hội cần được giúp đỡ, và vì thế tất cả mọi thành phần khác của giáo hội phải cộng tác vào việc săn sóc trên bình diện thể xác và tinh thần cho các anh chị em bệnh tật và già yếu. Thứ hai, những người khổ đau không phải là gánh nặng, vô ích đối với giáo hội, bởi vì khi kết hiệp một cách tự do các khổ đau của họ với cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu, họ góp phần vào thiện ích của dân Thiên Chúa. Và sự ân cần của giáo hội đối với các anh chị em đau yếu đạt tột đỉnh với bí tích sức dầu bệnh nhân. Trong sự trợ giúp này, vai trò của giáo sĩ chắc chắn là quan trọng. Thật vậy, tài liệu nhắc nhớ rằng nhiệm vụ của các linh mục, đặc biệt của các cha xứ, không chỉ là cử hành lễ nghi sức dầu, mà cũng còn là lo lắng trợ giúp người bệnh nữa. Trong đó có việc cử hành bí tích là trung tâm. Nhưng nếu các linh mục và các phó tế có một sứ mệnh đặc biệt, trong nghĩa với sự hiện diện cầu nguyện của các vị là các chứng nhân của sự hiệp thông, gắn liền người bệnh với giáo hội hoàn vũ. Bởi vì trong việc giáo hội trợ giúp các bệnh nhân, ngoài hàng giáo sĩ ra, còn có tất cả mọi tín hữu nữa. Các bác sĩ và các nhân viên y tế, thân nhân người bệnh và tất cả những người khác được mời gọi săn sóc bệnh nhân, thăm viếng họ, an ủi khích lệ và cứu giúp họ trong các nhu cầu của họ với tình yêu thương huynh đệ. Sự tham gia của toàn cộng đoàn tín hữu như vậy xem ra quan trọng đến độ chính việc cử hành bí tích cũng bị liên lụy. Tài liệu cũng nhấn mạnh việc chuẩn bị bệnh nhân lãnh nhận bí tích sức dầu và nhắc nhớ cho biết rằng người bệnh được cứu rỗi vì đức tin của họ và vì đức tin của giáo hội. Dựa trên giáo huấn đó, chúng ta có thể nói rằng trong bí tích sức dầu bệnh nhân, đức tin sống động của người bệnh, của vị thừa tác, của những người tham dự và của toàn thể giáo hội, cộng tác vào sự hữu hiệu lớn hơn của hành động cứu rỗi. Dấu ấn cộng đoàn của bí tích này được nêu bật hơn bởi khả thể lồng khung nó vào bên trong thánh lễ là hoạt động luôn luôn có bản chất công khai, xã hội, và diễn tả tình liên đới của toàn thể giáo hội đối với các anh chị em bệnh nhân, đặc biệt khi được cử hành trong các nhà thờ. Lễ nghi cũng dự kiến một việc cử hành có sự hiện diện của đông đảo tín hữu khi trong nhà thương, nhân dịp một cuộc hành hương hay hội họp của một hiệp hội của các bệnh nhân Kitô, có nhiều người cần tới phương dược này của giáo hội, và những người này có thể được củng cố tinh thần bởi thiện cảm của các tín hữu khác tham dự lễ nghi. Việc săn sóc mục vụ cho các anh chị em bệnh nhân do tài liệu năm 1972 đề ra cụ thể hóa tông huấn của Đức Phaolô VI. Theo đó, tất cả mọi tín hữu đều là chi thể của cùng một thân mình Chúa Kitô là giáo hội, nên số phận của mọi người đều tùy thuộc vào nhau. Nếu một chi thể đau khổ, thì tất cả mọi chi thể đều đau khổ với nó. Như vậy, đây là một sứ mệnh của toàn thể giáo hội. Khẳng định này có tầm quan trọng rất lớn, không phải chỉ trong trật tự thiện ích của bệnh nhân, mà cả đối với toàn cuộc sống của giáo hội nữa. Một trong những cản ngăn lớn của cuộc sống thực sự cộng đoàn trong các giáo hội địa phương, đó là việc thiếu các mục đích thực tiễn cho một hoạt động chung thực sự. Ý thức của ơn gọi bao bọc các anh chị em bệnh nhân và người già yếu với một sự trợ giúp liên tục, tinh thần và thể xác, có thể góp phần khiến cho các Kitô hữu sống chung với nhau trở thành một cộng đoàn thực sự. Sở dĩ Kitô hữu thường chưa ý thức được thực tại là chi thể của nhau vì chưa thấm nhuần và chưa thực sự sống dưới răn yêu thương của Chúa. Đức tin của họ mới chỉ là sự hiểu biết bề ngoài của lý trí, mà chưa đi sâu vào tâm hồn và được diễn tả ra bằng cung cách suy tư hành xử, yêu thương trong cuộc sống thường ngày. Để xác tín hơn về bổn phận yêu thương, săn sóc, trợ giúp các anh chị em bệnh tật già yếu, cần đọc lại chương 12 và chương 13, thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô. Hầu nhận chân sự thật, chúng ta là các chi thể khác nhau trong cùng một thân mình là giáo hội, trong đó đức ái, tình yêu thương là máu và là khí lực luôn lưu khắp nơi và dưỡng nuôi mọi cơ phận. Chính Chúa Giêsu đã mời gọi mọi người sống yêu thương. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu. Các con là bạn hữu của Thầy. Điều Thầy truyền dạy các con là hãy yêu thương nhau. Trong thư thứ nhất, Thánh Gioan cũng nhắn nhủ tín hữu như sau: anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ người: ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình. Tất cả mọi sinh hoạt bí tích, mục vụ và bác ái của giáo hội, cụ thể ở đây là bí tích sức dầu bệnh nhân, đều được thực thi trong nhãn quan của giới răn tình yêu này.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, chiều thứ năm tuần thánh 28 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ trong nhà tù thiếu niên Casen del Marmo ở Roma. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco chúc mừng Đức Tổng Giám mục Justin Welby, Tân Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, nhân dịp nhậm chức Tổng Giám mục giáo phận Canterbury hôm qua ngày 21 tháng 3. Roma, cha bề trên tổng quyền chồng tên Adolfo Nicolás cho biết sẵn sàng dành mọi nguồn lực của chồng để trợ giúp Đức Thánh Giáo Hoàng Francisco.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxích tức là 31m25 và 12.035 kiloxích tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.835 kiloxích tức là 25m34 và 15.490 kiloxích tức là 19m36. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.